This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tuyến Dũng sau đây. Xin chào Tuyến Dũng đang có mặt trên đường live. Không biết hôm nay bạn có khỏe hay không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi cho anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Cũng rất là ok, nhưng mà cái thời tiết này mà mình nếu mà mình mà không có làm gì nó thiệt chứ, nằm trên giường mà nướng nữa thì sướng biết mấy ha.
Wow, nướng vậy rồi có một cái bánh xèo nóng ha.
Yeah, wow, chính xác luôn.
Giòn giòn phải không? Yeah. Tráng rồi, có đề bị gì đâu Hoàng Tính.
Yeah, chính xác luôn, chính xác luôn.
Tưởng tượng đâu mình ăn bánh xèo trông tráng vậy phải không?
Wow, trời ơi, chưa gì mới sáng sớm nghe thấy là muốn đói bụng again nữa rồi nha. Xin được mời bạn bắt đầu chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thưa quý vị, phải nói buổi sáng ngày hôm nay đa số là những con số màu xanh rất là hấp dẫn. Và Dow Jones thì ngày hôm qua đã lần đầu tiên con số điểm đã lên đến 18.000 và con số hiện tại là 18.073 điểm và lên 69 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại giảm nhẹ, giảm 0.18, con số hiện tại 4.959 điểm. Và S&P 500 thì lại lên 9 điểm, con số hiện tại 2.103 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.79%, dầu thô thì lên nhẹ, hiện tại một thùng dầu thô là 4.90 triệu. Một euro hiện tại đã được 1.14. Vàng thì sáng ngày hôm nay lên đến khoảng gần 24 đồng. Một ao vàng là 1.257 đồng 60 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.61%. Tuần rồi cao nhất là 3.63%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.73%. Tuần rồi cao nhất là 2.74%. Và đây là số lãi suất cho Texas only. Và một Mỹ Kim mua vào ở Việt Nam là 22.340 đồng. Bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.200.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.270.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, Dũng xin gửi đến vị nói về nhà cửa bất động sản ở Hoa Kỳ. Phải nói là construction, nói về xây dựng nhà mới vào cái tháng 3 đã giảm đáng kể. Và đây con số giảm từ tháng 10 cho đến nay gọi là low point. Có nhiều cái nơi ở quốc gia Hoa Kỳ nó xuống rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt ở vùng Northeast except, Northeast là vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, thì nhà cửa vẫn ổn định và có chiều hướng đi lên. Trong khi đó thì nói chung quy lại cái số nhà mà được xây dựng đó đã giảm đến 8.8%. Và theo như con số mà annual rate là khoảng 1.009.000 căn nhà, tức là 1.09 million unit được xây dựng. Và đây con số đưa ra của Bộ Thương mại buổi sáng ngày hôm nay. Và trong đây là cái tháng 3 liên tục đã decline trong vòng 4 tháng qua, tức là 3 tháng liên tục, thưa quý vị. 4 tháng và 3 tháng đã đi xuống rồi. Và theo như con số đưa ra thì có thể vào tháng 3, riêng về tháng 3 không thôi, là nó giảm đến 7.7% về số nhà cửa số nhà cửa xây dựng trên thị trường được xây, tức là bị được động thổ và xin giấy phép xây dựng, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua là cái ngày hôm qua, tức là 11 giờ 59 phút tối ngày hôm qua là cái giờ phút cuối cùng mà chúng ta phải đóng thuế. Nhưng mà con số đưa ra của sở thuế IRS thì khoảng 45% là người dân Hoa Kỳ không có trả tiền Federal Income Tax, tức là thuế liên bang. Phải nói là con số này roughly tính ra là 45% là khoảng 77.5 triệu người dân Hoa Kỳ hình như không có trả gọi là Federal Individual Income Tax, tức là không có trả thuế cá nhân cho liên bang. Và con số report đưa ra đó thì họ nói rằng có khoảng 45.3% là không có trả thuế cho Uncle Sam. Đây là con số không phải là nhỏ. Cái lý do thì họ cũng đưa ra cho quý vị biết. Thường thường thì chẳng hạn như bây giờ anh Hoàng Tính hay Tiến Dũng hay là một quý vị nào đó, chúng ta làm lương thấp thì khi mà khai thuế đó thì chúng ta đóng lại trong chừng vài chục hay là chúng ta lấy lại vài trăm, chứ ít khi nào chúng ta đóng một số tiền mà trên 1.000 là thấy bắt đầu hơi nhiều rồi, cái thưa quý vị. Nhưng mà có những cái tiểu bang, khoảng Tiến Dũng nhớ không lầm là 9 tiểu bang không có đóng tiền gọi là income tax, mà trong đó có tax xịt nữa, chúng ta không có đóng tiền income tax. Trong khi đó thì cái số mà IRS đưa ra ngày hôm nay đó, 20% dân giàu gọi là dạo thấp của nước Mỹ đó, 20% đó là đóng hết 87% tiền thuế rồi. Tức là bây giờ Uncle Sam cầm 100 đồng tiền thuế của quý vị, trong đó là 87 đồng là của 20% cái dân nhà giàu Hoa Kỳ đóng thuế rồi. Tức là dân nghèo hình như không đóng đã lấy lại rồi, còn sùng sồn đó thì đóng sơ sơ vài chục đồng hay vài trăm đồng thôi. Trong đó thì dân nhà giàu đóng tiền, đóng thuế rất là nặng. Top 1% đó, cái con số đưa ra top 1% tức là một cái người 1% những người giàu có đó là đóng khoảng 2,1 triệu cái income tax trung bình, các thưa vị là họ đóng khoảng 2,1 triệu. Tương tự 2,1 triệu chúng ta làm cả mấy đời cũng không giành được, mà trong đó một năm họ phải đóng 2,1 triệu average income, thì họ đóng xin lỗi là 2,1 triệu income của họ đó, tức là họ có khoảng từ 2 triệu trở lên đó là họ đóng 43.6% trên cái thuế đó. Mà chúng ta tưởng tượng 430.000 cho 1 triệu, rồi cộng thêm 1 triệu nữa là khoảng họ đóng khoảng 860.000 hay là 870.000 cho cái tiền thuế mỗi năm là ít nhất, tại vì những người này là cái số tiền income họ 2,1 triệu trở lên. Rồi 0.1%, tức là ở nước Mỹ có những người giàu nhất, giàu nứt vách nằm trong trừ tỷ phú đó, là 115 gia đình, 115.000 gia đình, là những người này đóng tiền gọi là average income của họ đó, là khoảng 9,4 triệu mỗi năm, thì họ đóng khoảng 20% trên số tiền thuế đó. Mà chúng ta tưởng tượng 9 triệu mà đóng 20% của 9 triệu đó thì chúng ta đóng 1 triệu 8 gần 2 triệu. Phải nói là con số tiền đóng thuế kinh khủng. Vậy thì chung quy lại đó là 20% người giàu ở Hoa Kỳ đóng thuế rất là nhiều. Họ đã nằm cái số tiền mà chính phủ lấy thuế đó là 80% số tiền, 87% số tiền đó là từ 20% của những người giàu nhất nước Mỹ, thưa quý vị. Trong khi đó thì IRS cũng đưa ra một ban hành một cái lệnh rằng những cái dân cư ở Houston ngày hôm qua, ngày hôm kia đó đã bị lục lọi thì có thể họ không cần phải bị đóng phạt. Chúng ta biết rằng sau ngày 18 đây đó, tháng 4, nếu mà chúng ta không đóng thuế đó, không trả thuế lại đó thì chúng ta sẽ bị phạt. Nếu chúng ta khai thuế mà lấy lại đó thì không sao, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải đóng thuế lại đó mà chúng ta không đóng đúng ngày đó, không đáo hạn đó thì chúng ta sẽ bị phạt. Thì những dân cư ở Houston tùy theo cái số điện thoại mà IRS họ sẽ đưa ra. Chẳng hạn như bây giờ một cái vùng nào đó ở Sugarland hay là ở đâu đó mà bị lục đó, thì cái khu đó họ sẽ báo lại cho IRS là khu này bị lục. Thì họ sẽ track theo cái số phone điện thoại. Thì nếu mà thật sự quý vị ở trong cái vùng đó đó mà bị lục, mà quý vị không kịp trả thuế đó, thì chúng ta không có bị phạt. Vì họ sẽ thông cảm vì chúng ta bị thiên tai. Vì quý vị nên nhớ, vì nào mà có người thân ở Houston mà không đóng thuế kịp trong ngày hôm qua đó thì những người đó đừng có lo lắng, vì họ sẽ không có bị penalty và cái thuế của năm 2015 này. Vì cái storm, cái trận mưa lục vừa rồi đó, những người này họ được sở thuế gia hạn lại, tức là gia hạn lại không có cần phải đóng trong cái ngày April 18. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Nordstrom. Tôi biết Nordstrom là một cái cửa hàng bán lẻ về thời trang rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ và bán đồ mắc tiền nữa. Họ đã tuyên bố họ sẽ cắt giảm, tức là lay off đó, khoảng 400 công việc làm ở cái công ty này. Cái lý do vì cái số mà tiền bán ra đó, nó gọi là liên tục bị thua lỗ. Riêng về năm 2015 đó, họ đã lỗ liên tục. Cái share của họ đã rớt đến 32%, ví dụ một đồng chỉ còn có 68 xu mà thôi. Rồi ngay ngày 16 họ tiếp tục rớt nữa 15% nữa. 2015 thì rớt 32%, chuyển qua 16 thì rớt thêm 15% nữa. Hiện tại bây giờ công ty này có tổng số là khoảng 72.500, vừa full time mà vừa part time employee, là nhân viên của họ vừa làm full time vừa làm part time nữa. Và cái Nordstrom họ có tất cả là khoảng 323 cửa tiệm trên tổng số 39 cái tiểu bang. Và mình thấy rằng nếu mà chúng ta bán đồ mắc mà trong cái thời điểm này đó, có những cái online nó bán đồ rẻ hơn, rồi có những nơi, những cái cửa tiệm khác nó ít danh tiếng hơn cũng bán đồ mắc tiền nữa, mà nhưng mà nó bán rẻ hơn Nordstrom. Vì thế Nordstrom đã bị thời gian qua cái sự làm ăn của họ rất là thê thảm, và họ phải cắt giảm từ 400 nhân viên để save được ít nhất là 60 triệu cho mỗi năm. Một bản tin kế tiếp nữa là cho thấy quý vị có thể sẽ không cần phải bước vào cái CVS để mà mua thuốc nữa. Đây là cái thuốc gọi là non-prescription, tức là không phải là không có toa bác sĩ đó, không cần toa bác sĩ. Vì hiện tại bây giờ mới nhất là CVS đã ra một cái gọi là CVS Express. Quý vị có thể order tất cả những cái loại thuốc nào mà counter hay là ở đâu đó trên gần cái pharmacy đó mà không phải là cái toa của bác sĩ, order qua cái phone trong vòng within one hour. Quý vị có thể chạy đến cái cửa rồi cái window mà drive-thru đó, chúng ta pick up cái thuốc đó. Và trong đó thì chúng ta cũng sẽ trả tiền bài cái app đó luôn. Thì CVS họ nói rằng chúng ta phải chỉ cần duy nhất là chúng ta download cái app xuống rồi sau đó chúng ta nộp để cái thẻ tín dụng chúng ta trong cái app đó để họ chọt thẳng luôn. Và theo những con số đưa ra đó là khoảng 7.900 cái location, tức là cái địa điểm để bán cái thuốc mà gọi là pick up này đó, bắt đầu the end of this year họ sẽ làm hết. Nhưng mà những cái cửa tiệm đặc biệt ở bên California, rồi North Carolina, rồi Georgia là những cái thành phố, những cửa tiệm, những cái tiểu bang đó là immediately, tức là họ đã áp dụng ngay tức khắc rồi. Cái điều quan trọng là vì chỉ cần download cái app xuống rồi chúng ta bỏ cái thẻ tín dụng vào. Điều này rất là tiện, nó giống như chúng ta đi mua McDonald's vậy đó quý vị, chỉ cần chạy qua cửa mà thôi. Điều này thì nó giúp cho những người nào bận rộn nhưng mà nó lại hại cho những người nào mà lười thì càng lười hơn. Một bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng nói về Nhật Bản. Chúng ta cũng biết là Nhật Bản tuần lễ vừa rồi thì họ đã bị cơn động đất, cũng có một số người thiệt mạng và nó thiệt hại rất là nhiều. Các hãng xe của Nhật Bản cũng tuyên bố rằng họ sẽ ngưng hoạt động 2 tuần để cho củng cố lại cái thành phố đó. Vì thế chúng ta có thể thấy những cái part, những cái phụ kiện của xe có thể bị thiếu hụt trong những ngày sắp tới. Nhưng cái đây là nói về không biết dùng gì, nhưng mà nó nói là cái người Nhật họ mê làm vô cùng, cái thưa quý vị. Một, phải nói rằng họ làm mà cái chết của những người overwork, tức là làm việc quá sức đó, đã tăng lên một cách đáng kể, mà đây là sự báo động mà người Nhật họ gọi là karoshi. Karoshi tức là chết vì làm việc quá sức. Cái số chết của người nữ đó nó cao hơn nhiều lần với người nam. Riêng về cái tháng 3 của 2015, họ thống kê lại đó khoảng 1.456 người chết chỉ vì làm việc quá sức. Con số này nó đưa ra làm cho người Nhật bắt đầu, người Nhật đó có một cái tỉnh thức. Vì chúng ta biết là quốc gia của Nhật Bản họ không có cái gọi là cái limit working hours. Như Hoa Kỳ họ nói là chúng ta làm 40 giờ, trên 40 giờ là không được, hay là làm về đêm bao nhiêu đó là không được, quá sức. Giống như là bóc lột lao động, nhưng mà người Nhật họ không có set một cái limit. Ngay cả những người nhân viên đó, một tháng họ làm trên 100 giờ overtime. Chúng ta một tuần chúng ta làm 40 tiếng, hơn hầu 1, 2 tiếng hay 5 tiếng thôi là quá nhiều. Trong khi đó một tuần họ làm có thể lên đến 25 giờ overtime, cộng một tháng lại họ làm 100 giờ overtime. Hay là có những người làm liên tục 3 tháng, mỗi tháng như vậy họ làm đến 80 giờ overtime. Đấy là con số làm overtime nó tăng lên đến nỗi nhiều người họ chết vì quá sức. Có một số người tự tử vì họ làm việc quá nhiều. Rồi áp lực công việc 160 giờ cho một tháng, hoặc là liên tục 3 tháng, mỗi tháng họ làm trên 100 giờ overtime. Phải nói là con số người Nhật làm việc đến ngày hôm nay, không có thế giới, có quốc gia nào mà làm hơn họ hết. Trong khi đó, thì chúng ta tưởng tượng nước Nhật là một nước nhỏ xíu thôi, thưa quý vị. Nhưng mà họ làm những mặt hàng mà chúng ta thấy rằng cả thế giới đều xài, ngay cả trong Việt Nam, hay là quốc gia nào đó nhỏ xíu trên địa cầu cũng xài mặt hàng của Nhật. Nào là Sony, nào là Honda, Toyota, everything. Mà chúng ta nhìn kỹ lại nước Nhật chỉ cũng nước rất là nhỏ, thậm chí dân số nó cũng ít hơn dân số Việt Nam nữa, nhưng mà họ làm việc một cách kinh khủng. Chúng ta lại thân tính.
Bởi vậy mình nếu mà mình mà ngó tới đó phải gọi là ít nước chút xíu, thì chúng ta thấy là một vài nước gần Nhật, chúng ta thấy có Việt Nam, thì Việt Nam thiệt chứ hình như là sáng dậy chúng ta thấy là đi uống cà phê, trưa thì đi ăn miếng cơm, rồi chiều đến tối thì nhậu không. Thế thì nơi nào nó sung sướng hơn phải không bạn?
Dạ vâng. Thật sự ra thì tôi cũng thấy nước Nhật nó dân nó không có nhiều lắm, anh có 120 mấy triệu người. Nhưng mà họ làm việc phải nói rằng ví dụ không thể tưởng tượng được. Đúng. Anh Hoàng tính công nhận họ làm mà cái tất cả những mặt hàng họ hiện tại bây giờ con số họ là khoảng tính năm 2000 ngày hôm nay là khoảng 127 triệu mà họ làm việc mà tất cả mặt hàng thấy toàn thế giới không ai mà không xài được Nhật, thậm chí cái ghế Nevada phải không? Nevada gì đó, Inada gì đó. Nhưng mà Tiến Dũng nãy có nói nhắc Sơn Hoàng Tính là nhắc Tiến Dũng đó, mà Tiến Dũng giờ mình nhớ là quý vị Dạ vâng, quý vị, tại vì tín dụng cũng nghe nhiều cái thông tin nói về cái thẻ tín dụng đó, quý vị. Trong cái thời điểm thuế này đó, thì chúng ta rất là dễ bị những tin tặc tấn công về những cái thẻ tín dụng của chúng ta. Quý vị làm ơn vui vẻ ha. Cứ mỗi khi mà chúng ta nhận cái statement của nhà băng về đó, thẻ nào là thẻ credit card hay là debit card hay nhà băng đó, chúng ta làm ơn ngồi xuống chỉ cần 2 phút, chúng ta skim, tức là coi qua coi cái thẻ chúng ta có xài, người nào đó đã xài hay không. Thì mới đây nhất thì Dũng nghe rất là nhiều thông tin về những cái tin tặc tấn công vào những cái thẻ tín dụng của chúng ta. Nếu mà quý vị biết đó, thì chúng ta dispute lên nhà băng, nhà băng trả lại. Còn nếu không thì chúng ta mất cái tiền đó luôn, thì rất là ổn, cái thưa quý vị.
Dạ vâng, đó cũng là một cái mà hôm nay Tiến Dũng muốn remind cho quý vị cần phải kiểm tra cho nó kỹ càng trong cái vấn đề tiền bạc của mình khi mà mình có liên hệ đến nhà băng hay hoặc là có liên hệ đến các dịch vụ hay hoặc là những cái gì mà chúng ta chi tiêu nhé, thưa quý vị. Cảm ơn bạn rất là nhiều, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong ngày mai nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị. Chào.